giàu thánh trong thập niên 1980 có một cuộc phỏng vấn cho đến với 40.000 người sống tại Hoa Kỳ với câu hỏi là với bạn thì phẩm tính nào giá trị nhất của một người bạn thân? Và có ba cái phẩm tính mà nhiều người trả lời là giá trị nhất. Và thứ nhất là phải kín miệng, confidential. Thứ hai là phải trung thành, loyalty. Thứ ba là phải có một cái tình thương ấm áp, nói một cái nghĩa khác là có cái sự khích lệ. Quý vị có đồng ý ba cái phẩm tính này có trong người bạn của mình không? Yes. Chú, riêng Kinh Thánh thì sáng hôm nay chúng ta suy gẫm đến một vài sự dạy dỗ của Chúa về cách mà Chúa làm bạn, hay là Chúa nhìn cái tình bạn như thế nào, để chúng ta có thể học hay được thách thức, để chúng ta trở thành một người bạn, hay là chúng ta có thể tạo nên những cái mối tình bạn hữu mà Chúa đã hướng dẫn. Qua phúc âm Giăng đoạn thứ 15 mà chúng ta mới đọc hồi nãy, tôi mời quý ông bà các anh chị suy gẫm ý là làm bạn theo cách của Chúa trong mấy khía cạnh, là làm bạn theo Chúa, theo cách của Chúa thì như thế nào? Thứ hai nữa là được phần thưởng gì? Và làm sao hôm nay chúng ta trở thành một người bạn theo cách mà Chúa đã dạy dỗ? Xin ta hiệp ý cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng con, sáng nay phần nữa chúng con đến với lời của Ngài trong giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin thần linh của Ngài dạy dỗ chúng con và giúp cho chúng con hiểu được những nguyên tắc của Chúa dạy, và ban cho chúng con năng lực để chúng con có thể áp dụng vào trong đời sống của mình, học cho chúng con kinh nghiệm những phước hạnh, những ân lành mà Chúa đã hứa cho những người nghe và làm theo lời của Chúa. Chúng con dâng giờ suy gẫm này trong tay của Ngài, và nguyện xin thánh linh của Ngài bảo phù chúng con là những người nói, người nghe, để danh Chúa được tôn cao và mỗi chúng con được gây dựng và lớn lên giống như Chúa mỗi ngày. Chúng con càng ngày nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Ý thứ nhất, như thế nào là làm bạn, là bạn trong cách của Chúa? Chúng ta đọc lại vài câu ở trong phúc âm Giăng đoạn thứ 15. Điều răn của ta đây này, câu 12: các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm, nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải ta đã chọn, ấy chẳng phải là các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Trong mấy câu Kinh Thánh đó, chúng ta cần lưu ý tới đoạn Kinh Thánh này được viết hoặc là được dạy dỗ khi nào? Khi Chúa Giêsu dạy dỗ phân đoạn Kinh Thánh này về sự kết quả của một đời sống theo Chúa. Vì trước khi Chúa lên thập tự giá, Chúa có dạy, Chúa có trong đoạn phúc âm Giăng đoạn thứ 13, Chúa có dạy về sự phục vụ bằng cách rửa chân cho các môn đệ. Chúa nhắc họ về tình thương của Chúa trong đoạn 14, và hãy vững tin vì Chúa đã chiến thắng thế gian trong đoạn 14, họ đừng bối rối khi Chúa vắng mặt. Rồi đoạn 15, Chúa hướng dẫn họ trong cái bối cảnh đó là làm sao để có một đời sống được kết quả. Thì trong cái sự dạy dỗ đó thì Chúa dạy dỗ về cái mối tương giao giữa Chúa như là bạn hữu. Và thời điểm mà Chúa dạy đó là Chúa sắp sửa đi lên con đường khổ đau, chịu thập, để lên cây thập tự giá. Khi Chúa biết, Chúa dạy dỗ về bạn hữu là khi Chúa biết một trong môn đệ của Ngài sẽ sẽ phản Ngài. Chúa cũng biết được một trong những môn đệ của Chúa sắp sửa chối Ngài, và Chúa cũng biết là hầu hết các môn đệ thân của Chúa sẽ bỏ rơi Ngài. Và trong cái suy tư đó, trong cái bối cảnh đó, Chúa dạy về cái tình bạn mà Chúa muốn thiết lập hay là kể các môn đệ của Ngài. Chúa dùng chữ bạn ở đây trong nguyên ngữ là nói lên một người có một cái mối tình thấm thiết, chúng ta gọi là bạn theo thành phố Philadelphia, đó là chữ yêu thương theo nghĩa bạn, chứ không phải dùng cái nghĩa của bạn ngày hôm nay mà chúng ta gọi bạn, giống như một người hơn là người quen biết một chút xíu thôi. Nhưng mà ở đây Chúa muốn nói bạn này trong nghĩa của Chúa, bạn này có một tình thương thân mật, và Chúa bày tỏ trong câu 15 là có thể hy sinh cái mạng sống cho cái người bạn đó. Ở Việt Nam chúng ta thì cũng có mấy người bạn để hy sinh, phải không? Ông lịch sử là ông Lê Lai đã bỏ giả dạng để có thể chịu chết, để cho ông vua Lê Lợi có thể thoát chết. Chúng ta cũng biết ở trong mối tương giao của đời sống mình cũng có những người hy sinh cho những người khác. Nhưng ở đây Chúa muốn nhấn mạnh tới một cái tình bạn có một cái sự hy sinh ở trong này. Chúa Giêsu nói thêm một nghĩa nữa là tình bạn trong Chúa là bày tỏ những sự mầu nhiệm cho cái người bạn kia biết. Đức Chúa Trời đã bày tỏ ở trong Cựu Ước cho Abraham biết được chương trình mầu nhiệm của Ngài về việc Chúa sẽ hủy diệt thành phố Sodom và Gomorrah. Và trong đoạn Sáng Thế Ký đoạn 18, Chúa nói Chúa chẳng lẽ giấu cái chương trình mà Chúa định làm trên thành phố. Và Chúa đã bày tỏ điều đó, cái chương trình hủy diệt thành Sodom và Gomorrah, cho nên Abraham mới biết điều đó, nhớ đến cháu của mình ở trong thành phố và năn nỉ mặc cả với Chúa để làm sao để hy vọng là cháu của ông và gia đình có thể được cứu. Chúng ta cũng nhớ được câu chuyện khác ở trong Cựu Ước là Chúa kể Môi-se giống như bạn của Chúa và ban cho Môi-se được đặc ân là có thể mặt đối mặt. Mặt đối mặt có nghĩa là không phải thấy trực tiếp Chúa mà đối diện có thể nói chuyện được với Chúa, để Chúa có thể truyền đạt những cái mạng lệnh của Ngài cho ông, để ông có thể hướng dẫn dân sự của Chúa. Thành ra bạn của Chúa là người được Chúa bày tỏ những sự kính dấu hay là những chương trình của Đức Chúa Trời cho cái người đó. Và ở trong đoạn này Chúa cũng nói với các môn đệ là Chúa đã bày tỏ chương trình của Đức Chúa Cha mà Chúa biết cho những môn đệ của Ngài, những chương trình và công việc của Chúa làm. Được Chúa gọi là môn đệ là vì Chúa sẵn sàng hiến thân Ngài để cứu cho những người đó, cho môn đệ của Ngài và cho chúng ta ngày hôm nay. Thứ ba là được làm bạn của Chúa thì Chúa cũng muốn những người đó cũng có cái mối tương giao với Chúa một cách thấm thiết, và cũng có mối tương giao với nhau một cách thấm thiết nữa. Cho nên động từ được ghi ở trong đoạn Kinh Thánh là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Và trong cái khung cảnh đó Chúa nói, Chúa kể các môn đệ của Chúa là bạn của Ngài. Làm bạn với Chúa hay là Chúa làm bạn với chúng ta là Chúa kể những môn đệ của Chúa, không phải là đầy tớ, mà là nâng lên cái hàng để nói chuyện, để chia sẻ, để tâm tình. Một số nhà giải nghĩa đọc câu Kinh Thánh đó nói là cho mình không phải là servant, nhưng mà là partner, là một cái người làm việc chung hay là chia sẻ được những cái đặc ân với Chúa Giêsu. Làm bạn với Chúa là Chúa không có ép cái người môn đệ của Ngài để theo Ngài, nhưng mà Ngài giúp đỡ, hướng dẫn và đào luyện các môn đệ của Chúa để trở thành những người tiếp tục công việc của Ngài. Chúng ta biết Chúa Giêsu bắt đầu các môn đệ kêu gọi các môn đệ bằng cách những môn đệ đầu tiên thì tới nghe tiếng Chúa Giêsu làm những việc phép lạ và họ đi tới để tìm. Thì có mấy người đến đi theo Chúa phía sau, lúc đó có môn đệ của Giăng Báp-tít, thì Chúa quay lại Chúa hỏi đi tìm ai, đi tìm cái gì, thì họ nói đi tìm Chúa. Thì Chúa kêu họ đến quan sát, hãy đến xem, có nghĩa là đi theo Chúa để xem cách Chúa sống, cách của Chúa hầu việc, rồi thì nghiên cứu đi, rồi biết cái gì đó rồi sẽ đã đi theo Ngài. Cho nên làm bạn với Chúa là khởi sự một cái sự tình nguyện tìm kiếm Chúa, nghiên cứu về Ngài, rồi từ từ biết Chúa thêm, và rồi sau đó quyết định chịu để Chúa uốn nắn cuộc đời của mình, và cuối cùng bước vào trong mối tương giao mà cái giờ mà chúng ta đang đọc trong đoạn Phúc Âm Giăng đoạn thứ 15. Là bạn với Chúa là vì Chúa đặt cho hay là cho dân môn đệ của Chúa một cái mục đích để cho họ có thể hầu việc Chúa. Nói chung lại, làm bạn với Chúa hay là Chúa làm bạn với mình hay kể ai làm bạn, đó là một mối tương giao thấm thiết mà Chúa dùng cái hình ảnh ở trong đoạn Kinh Thánh này. Đó là Chúa là gốc nho và chúng ta là nhánh nho. Làm bạn là liên hệ với Chúa, làm bạn giống như tiêu chuẩn Chúa là liên hệ với nhau. Từ đó chúng ta mới có một đời sống cái kết quả cho Chúa. Rất tiếc hôm nay thì trong nước Mỹ, một nhà tác giả của tạp chí Atlantic là một cái tạp chí về văn chương của nước Hoa Kỳ, họ nhận định là nước Mỹ bây giờ là không có thích làm bạn nhiều với ai đấy, bởi vì đời sống của nước Mỹ rất là cá nhân và cái quyền tự do riêng tư đó, privacy đó, trở nên nó chiếm rất là nhiều, cho nên người ta thiếu cái sự liên hệ với nhau và xã hội của nước Mỹ càng ngày càng rời ra. Và người ta biết một cái ví dụ là khi một người Mỹ mời một người ba Tây làm đi trên xe, và sau đó ông mời cái người bạn người Brazil đi uống cà phê, thì trong đầu của người Brazil uống cà phê là phải đến tiệm ngồi xuống nói chuyện, mua ly cà phê và uống từng ngụm nhỏ và nói chuyện nhiều hơn là uống. Còn khi người Mỹ tới, tôi mời ông đi uống cà phê, thì là chạy ngang qua cái tiệm đặt Dano, mua 2 ly cà phê và rồi lái xe đi tiếp. Thì người ba Tây nói, ủa, mình uống cà phê mà sao mình không vô ngồi cái tiệm để nói chuyện, mà mình chỉ mua 2 cái ly cà phê rồi mình chạy tiếp. Đó là một cái hình ảnh thiếu cái mối liên hệ về vấn đề xã hội. Vì vậy cho nên tác giả của một cái bài báo về nói là chúng ta bị cắt đứt về cái mối liên hệ xã hội với nhau trong nước Mỹ. Cho nên ngày hôm nay nước Mỹ ít muốn mời ai về nhà, ít lập gia đình hơn, vì không có thiếu hay là không có ưa chuộng cái mối tương giao xã hội thân mật, cho nên ít người tình nguyện làm việc thiện nguyện và volunteer, ít có bạn thân hơn, nhưng mà nhiều quá thì uống thuốc ngủ nhiều hơn, và nhiều quá là tự tử nhiều hơn. Vì cái mối tương giao xã hội nó bị khan hiếm đó. Người ta so sánh thêm là trong thập niên 2000 cho tới 2010 thì xã hội Hoa Kỳ và thế giới đã có thêm rất nhiều phương tiện về truyền thông, communication. Chúng ta có nhiều hệ thống điện thoại, internet là mạng lưới toàn cầu, Facebook là để nói chuyện. Chúng ta có điện thoại cầm tay, có text là sử dụng nhắn tin tức khắc. Nhưng mà chúng ta lại thiếu thì giờ gặp mặt nói chuyện với nhau trực tiếp. Câu tiếng Anh ra nói là more communication but less understanding. Có nghĩa là có trao đổi nhiều lắm nhưng mà hiểu nhau thì rất ít. Thứ hai nữa, chúng ta trao đổi rất nhiều nhưng mà chúng ta vẫn thấy rất là cô đơn. Vì Chúa cũng nói trước rồi là cái mối tương giao của con người, chúng ta học năm ngôn ngữ của tình yêu phải không? Mỗi người có một cái loại cảm thông khác nhau. Nếu chúng ta không dùng ngôn ngữ của người đó, chúng ta sẽ không cảm thông được. Cannot understand. Người đó sẽ không có hiểu chúng ta và chúng ta cũng không có thể chia sẻ được cảm thông. Cho nên nếu chỉ trao đổi nhau qua điện thoại một cái message thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là cô đơn. Dù chúng ta chia sẻ viết qua viết lại rất là nhiều nhưng mà chúng ta vẫn thấy cái lòng của mình không được cảm thông. Vì không thấy mà không nghe giọng, không hiểu được những cái mình không diễn tả. Trong cộng đức tin thì sao? Những người tin Chúa sao? Rất nhiều gia đình, một số gia đình chúng ta không có cái sign của friendship giữa vợ với chồng vì cơ chúng ta rất là bận rồi và chúng ta bị thách thức về cái mối tương giao giữa vợ với chồng. Và đa số gia đình trong Chúa không có healthy chứ chúng ta, vì chúng ta bị xã hội lôi kéo và chúng ta bị ảnh hưởng ở trong cái mối tương giao này. Mình hồi xưa mình lập gia đình là mình nói mình muốn có một người bạn đời phải không? Không? Người bạn suốt đời phải không? Quý vị đồng ý là người bên cạnh quý vị là bạn của quý vị. Real thing trong cái nghĩa Chúa kêu gọi. Đó là điều mà Chúa tiếp tục thách thức chúng ta ở trong cái đời sống. Khi chúng ta có Chúa là bạn và Ngài đã từng làm cái mẫu làm bạn thì Chúa thách thức chúng ta học với Chúa. Do vậy trong đoạn Kinh Thánh này đưa ra một cái thách thức về cái mối tương giao để có kết quả cho Chúa, thì Chúa cũng chỉ cho chúng ta những cái phương cách để chúng ta có thể kinh nghiệm được những phước hạnh của Ngài. Trong Sứ đồ Giăng trong đoạn 15 cho chúng ta ghi là có Chúa làm bạn thì chúng ta được cái gì? Thứ nhất là chúng ta có cái mối tương giao với Chúa. Chúng ta có một cái cảm nhận được chúng ta thuộc về Ngài. Chúng ta có bài hát là nếu tất cả mọi người không cảm thông chúng ta thì Chúa nhắc là có Chúa là người rất là cảm thông với mình. Quý vị có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào, không cần text, không cần điện thoại, không cần internet. Quý vị có thể dừng lại yên lặng, quý vị có thể nói chuyện với Chúa. Thánh Linh của Chúa sẽ cảm nhận, sẽ làm việc một cách sâu xa trong lòng của chúng ta, khóc với chúng ta, cầu thay chúng ta. Chúng ta có một người bạn thân rất là tuyệt diệu. Thành vì vậy cho nên khi Chúa làm bạn với mình có cái san, có một cái cảm nhận mình thuộc về Chúa, có một mối liên hệ với Ngài. Thứ hai, có Chúa làm bạn với mình thì mình có một cái động cơ để mình có thể yêu thương người khác. Sứ đồ Giăng lặp lại cái điều đó là chúng ta yêu hy sinh vì Chúa yêu chúng ta trước. Because God first loved. Thành vậy cho nên trong cái nghĩa khi chúng ta có Chúa làm bạn thì chúng ta kinh nghiệm được cái tình thương của Chúa. Chúng ta có cái động cơ để có thể yêu mấy anh chị em của mình. Chúa cũng dạy ở trong đoạn Kinh Thánh này là Chúa làm bạn chúng ta thì chúng ta sẽ có kinh nghiệm niềm vui mà Chúa ban cho chúng ta. Niềm vui là câu 11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Khi chúng ta có Chúa làm bạn thì chúng ta kinh nghiệm cái niềm vui trong cuộc đời của mình. Một phần thưởng khác, khi chúng ta làm bạn, chúng ta có Chúa làm bạn, chúng ta biết cuộc đời của mình có hướng đi, có một mục đích là sống cho Chúa, đi về với Chúa, không có đi lung tung, không có nhiều điều quyến rũ, có nhiều điều lôi kéo. Nhưng mà khi chúng ta có Chúa làm bạn, Chúa sẽ nhắc chúng ta cái đi con đường nào chúng ta đi, và cái việc, cái mục đích của chúng ta sống và Chúa cứu mình là gì. Quý vị kinh nghiệm mấy điều đó rồi. Tôi thấy một số các anh chị em trước khi ở một gần gũi Chúa, và trong những ngày vừa rồi rất là gần gũi Chúa, và cuộc đời các anh chị tôi thấy bỏ đi nhiều thứ và tập trung lại với Chúa nhiều thứ. Và quý vị đã làm chứng, quý vị đã thực hành giữa cộng đồng đức tin ở tại đây. Quý vị, tôi thấy quý vị có niềm vui, tôi thấy quý vị có cái mục đích của cuộc đời của mình. Và tôi cũng thấy quý vị có một số người đã dám say no với một số điều mà quý vị rất ưa thích. Giờ câu hỏi tiếp theo là như vậy thì là Chúa ban cho chúng ta một cái điều, những cái lời hứa quý báu, những phần thưởng, thì chúng ta làm gì để kinh nghiệm được tình bạn của Chúa, là người bạn theo Chúa muốn? Thứ nhất, Chúa kêu gọi chúng ta phải liên hiệp với Ngài. Liên hiệp ở đây gọi là abiding in Him. Chúng ta thì có một bức hình khó thấy, nhưng mà Chúa chỉ nói cái cây nho với nhánh nho gắn vào thôi. Chúng ta tưởng tượng quý vị trồng cây, trồng hoa, quý vị có thích mấy cái nhánh khô còn ở trên mấy cái cây hoa của quý vị không? Quý vị muốn cắt đi phải không? Rồi có nhiều khi có nhiều cái cây hoa, như người ta nói trồng hoa hồng thì nó phải cắt sát gốc phải không, để tới mùa sau nó ra nhiều nhánh khác và có nhiều cái hoa đẹp hơn. Tỉa sữa, chịu Chúa tỉa sữa. Và trong đoạn Kinh Thánh này Chúa nói là lời của Chúa khiến cho chúng ta được tinh sạch. Cho nên liên hiệp với Chúa, ở trong Chúa là ở trong lời của Ngài. Đó là lý do tại sao khi quý vị đến nhà thờ, quý vị chỉ nghe mấy ông mục sư và những người hướng dẫn lạy lục quý vị là phải đọc Kinh Thánh, là phải tìm thời giờ để tiếp cận với lời của Ngài. Không có ai có thể biến đổi cuộc đời của mình được khi lời của Chúa chúng ta đọc, và Chúa Thánh Linh sẽ dùng lời của Ngài sẽ chúc phước cho đời sống của quý vị. Nếu chúng ta không có lời của Ngài, không ở trong lời của Chúa và không gần với lời của Ngài thì quý vị theo Chúa rất là khó khăn. Bởi vì Chúa Thánh Linh không có cái chỗ nào để có thể giúp cho chúng ta biến đổi tâm trí của chúng ta để dẫn chúng ta đến những hành động mà Đức Chúa Trời muốn ở trong cuộc đời của mình. Cho nên một trong những điều mà chúng ta trở thành bạn của Chúa là chúng xin Chúa giúp cho chúng ta có thời giờ để đọc lời của Ngài. Bây giờ thì quý vị có Kinh Thánh ở trong iPhone, iPad đủ thứ hết rồi. Nhưng mà câu hỏi là quý vị phải đọc và take note ở trong đó để Chúa có thể giúp đỡ cho chúng ta thêm. Thứ hai là chúng ta muốn làm bạn với Chúa thì chúng ta phải tiếp nhận cái tình bạn của Chúa, và không phải dừng lại mình. Thì vì Chúa chọn các ông bà các anh chị để cho các ông bà các anh chị ra đi để trở thành người có kết quả trong này. Cho nên cái cụ thể nhất là quý vị phải có một danh sách của một số người để quý vị có thêm bạn, để cuộc đời của quý vị có thể chia sẻ hay là truyền đạt được cái sự sống của Chúa đổ tới cuộc đời của mình. Trong kỳ hội đồng vừa rồi tại hội đồng giám hàng, 2-3 mục sư đều nói tới lời tươi tỉnh là lời Chúa đem lại tươi mới cho cuộc đời của mình. Rồi sư giáo trưởng nói cái bài thứ nhì là lời của Chúa lan rộng ra, có nghĩa là Chúa đem làm tươi mới tâm hồn của mình để cho lời đó và sức sống đó phải truyền đạt qua người khác. Mục sư hội trưởng Stumble ông chia sẻ là lời của Chúa đến trong cuộc đời của mình thì phải nhờ Chúa Thánh Linh để có thể chuyển đạt cho những người khác, nếu không thì nó không làm hoàn thành được mục đích của Chúa biến đổi cuộc đời của mình qua lời của Ngài. Vì vậy cho nên nếu chúng ta tiếp tục ở trong Chúa, làm bạn của Chúa, thì chúng ta phải yêu thương người khác bằng cách chia sẻ những điều mà Chúa đã đổ đầy trên cuộc đời của mình. Ông Wright đã viết một câu chuyện là Chúa đã chọn một người, Chúa đã lựa chọn một người trong một cái nghĩa là để cho người đó có thể giúp đỡ người khác, bằng cái câu chuyện là một nhóm người đi tìm kiếm đất đai, nghiên cứu về các cái động, hang động ở dưới đất đẹp. Thì một ngày kia thì họ đi và không biết chuyển động làm sao, họ bị kẹt hết trong đó và chỉ còn một cái kẻ rất là nhỏ, hầu hết những người đều lớn con hết, chỉ có một cái cô trong nghiên cứu và trong bang đó, trong cái đoàn đó có thể ra được qua cái, và người ta làm đủ mọi cách để có thể cô có thể lọt qua cái kẻ của cái vách núi đó để có thể đi ra được ở phía ngoài, và gửi cô ra, dặn cô là ra ngoài để nhớ kêu những người khác đem những người gục cụ để trở lại trước cho cô không bị kẹt trong này. Ông muốn dùng câu chuyện đó để nói là khi Chúa đã cứu cuộc đời của mình, Chúa đã chọn để chúc phước cho cuộc đời của mình, không phải chỉ cho mình thôi, nhưng mà Chúa chọn mình, Chúa gọi mình, Chúa cứu mình để cho mình đứng dậy đem lại chia sẻ tin mừng cứu rỗi cho nhiều người xung quanh. Cho nên trong nghĩa làm bạn với Chúa là chúng ta được Chúa yêu để chúng ta có thể tiếp tục yêu và chia sẻ cho những người xung quanh. Tôi cầu nguyện để cho hội thánh chúng ta kinh nghiệm được tình thương của Chúa chăm sóc cuộc đời của mình, thấy Chúa là người bạn thân mật trong cuộc đời của mình, và mình sẽ nhờ ơn của Chúa làm một động cơ để chia sẻ những điều mà mình đã nhận được Chúa cho những người xung quanh. Như nhánh nho sẽ tiếp tục chịu Chúa tỉa sữa, bớt đi những điều gì không cần thiết trong cuộc đời của mình, để mình có thể có được những điều đẹp đẽ mà Chúa muốn trên trong cuộc đời của mình. Quý vị biết có rất nhiều điều quý vị có trong cuộc đời mà nó không giúp gì cho cuộc đời tâm linh của mình hết, và quý vị có thể nhờ ơn Chúa bớt đi cái đó thì có thể thêm lên được trong đời sống tâm linh của mình. Mình xin Chúa giúp cho chúng ta khao khát trở thành một người được Chúa làm bạn, làm bạn của Chúa, người Chúa muốn đời sống của mình được có kết quả thêm. Vì Chúa Giê-xu đã phán: ta không gọi các ngươi là đầy tớ nữa, ta gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta đã bày tỏ cho các ngươi mọi điều.